Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt hiện.
Chắc quý vị khỏe. Chúng tôi thấy rằng thời tiết trôi qua, chúng ta mới đang Tết thì bây giờ Phật đản, bây giờ đã qua tới mùa thu rồi. Quý vị thấy ha, một khi rồi chúng tôi nhớ ngày vận hành hồi xưa đó, là khi mình nhìn cuộc đời ấy, trước khi Ngài chết thì Ngài có bài thơ rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng nhiều khi thấy cái sự đổi thay, mình nhớ cái bài thơ của Ngài vận hành: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, tức là cái thân mình nó có đó, nó như là cái phim chiếu ở trên trời ấy vậy thôi, có đó rồi mất đó. Hữu hoàng vô, nhậm vận thương binh, thu hữu khô. Tức là cuộc đời này cũng như là cây trên cành, lá trên cành vậy thôi. Mùa xuân thì nở ra xanh tươi mơn mởn, rồi mùa thu thì sao? Nhậm vận xuân binh, thu hữu khô. Tới mùa thu thì bắt đầu nó chuyển sang cái màu vàng, để mà rồi nó lìa cành. Chúng ta thấy mùa thu, nếu quý vị để ý kỹ, chúng ta bắt đầu thấy những cái cành lá trong vườn của chúng mình bắt đầu đổ màu vàng rồi. Nhậm vận thình si vô bố ý, trước cái sự đổ thay như vậy đó, xin đừng có sợ hãi. Thưa cái người biết tu tập, nhìn cái sự đổ thay để mà chúng mình quán chiếu về cuộc đời của chính chúng mình. Cuộc đời về thân tứ đại, cũng như là cái việc mình, cái tình cảm của mình, tức là thân và tâm, nó có một sự đổ thay. Rồi thình si như lộ thảo đầu phô, có còn rồi mất, thịnh rồi suy, tăng rồi giảm. Thì những thứ đó giống như là cái giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ vậy. Rồi biết tu tập quán chiếu để mà quý những cái gì mình đang có. Nếu chúng ta không biết quý những cái gì mình đang có thì một lúc nào đó nó sẽ đổ thay thì mình thấy hối hận. Có lẽ cuộc đời của chúng mình có nhiều khi chúng mình nói chứ phải chi tôi làm như vậy thì đâu có đến nỗi thế nào, chứ phải chi mà tôi nói như vậy thì đâu đến nỗi như thế nào. Thì chúng ta phải thấy cho đó để mà mình biết quý những cái giờ phút mình còn bây giờ, để mà tu tập, để mà thương, để mà thứ tha, để mà buông bỏ. Thì tôi nghĩ rằng nếu mình biết như vậy thì cuộc đời của mình tu được thành công nhiều lắm. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi một chút. Nhớ xuân vinh, thu hữu khô. Mùa xuân thì tươi trẻ, còn mùa thu thì bắt đầu lá rụng. Mình phải thấy cái chỗ đó. Tôi bên này tôi thấy có cả ông Mỹ, chắc quý vị cho tôi xin phép nói chuyện nhỏ một chút. Good afternoon. I just mentioned to the Vietnamese community. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Ngồi vài phút thôi quý vị ha. Xin sau khi ngồi, xin quý vị nhớ chúng mình tự mừng cho chúng mình. Thì chúng ta còn có những phút thời gian mà mình còn được, chưa có, vẫn còn cái mùa xuân ha, chưa tới trọn mùa thu, để mà chúng mình thấy thương cho mình. Và có khi chúng mình thương cho những người mà mình nghĩ rằng làm khổ cho mình nữa. Vì có khi họ sống trong đau khổ, họ không biết được rằng có khi thu tới rồi đông lại tới, nên họ tiếp tục làm khổ cho họ và làm khổ cho cuộc đời. xin mở lòng xót thương cho họ, tha thứ cho mình và tha thứ cho họ. Xin mời quý vị cùng ngồi vài phút. Xin quý vị cười cho thật đẹp. Thưa, cười cho thật đẹp bởi vì nó là đóa hoa từ trái tim của mình để tặng cho cái người cười kế bên mình. Xin quý vị đừng tưởng là cái sự màu nhiệm nó ở đâu. Chúng tôi vừa tuần rồi, chúng tôi được một cái thư của một người bạn rất là dễ thương. Thưa, chú đã làm nghề psychotherapist, tức là cái nghề về tâm lý trị liệu, và chú đó có rất là có lòng. Thưa, khi mà chú làm thì chú xin vào làm cái chỗ mà gọi là cái emergency, tức là cái khẩn cấp, tức là khi có những trường hợp mà khẩn cấp thì chú làm. Thì có những người tự tử, có nhiều trường hợp quan cái tình trạng rất là khổ đau thì chú tình nguyện chú vào chỗ đó chú làm. Thế nhưng mà chú làm một thời gian rồi thì sự căng thẳng của công việc, tức là việc này hết việc nọ một lúc nào đó. Lúc đầu chú tưởng rằng chú sẽ làm cho đời bớt khổ. Thưa, chú vẫn làm việc như thường. Nhưng mà trong chiều sâu tâm hồn của chú á, thì chú thấy rằng thay vì chú giúp cuộc đời, thì cuộc đời đã một phần nào đó đã chuyển tâm hồn của chú. Tức là khi chú nghe những câu chuyện khổ đau đó, chú không còn có được cái sự thông cảm, cái sự chia sẻ được với cái khổ đau của người kia. Và chú nhận thấy rằng trong cái chiều sâu tâm hồn của chú, có khi chú trách những người kia tại vậy mới được, mới bị như vậy. Tức là cái cương vị của chú là cho người giúp cho người kia bớt khổ. Một lúc nào đó thì chú thấy rằng trong cái chiều sâu tâm hồn, khi mà chú nghe kể chuyện người kia đó, thì chú có một cái vai trò phán đoán. Tại bà làm như vậy thì chuyện này mới xảy ra, vân vân. Chứ cái tội nghiệp của chú là khi mà chú thấy được cái sự thật đó rồi thì chú bắt đầu chú sợ. Chú nghĩ rằng cái cuộc đời, cái sự khổ đau đã biến chú thành một người đau khổ. Và quả đúng như vậy. Thì chú hỏi chúng tôi làm gì bây giờ? Chúng tôi chỉ khuyên chú là tập ngồi thiền một ngày chừng 10 phút thôi. Một lần á. Thế là trước khi vào bệnh viện á, thì thay vì chỉ dành 10 phút ngồi trên xe thôi, để mà lặp lại với chính mình, để mà trở về cuộc sống của chính mình, cuộc sống của một cái người khi mà vừa mới ra trường với cái tâm địa Bồ Tát muốn làm cho đời bất khổ, ôn lại cái kinh nghiệm đó. Và thay vì cứ mỗi một lần có một cái trường hợp gọi là crisis, tức là khẩn cấp như vậy đó, thì ráng dành vài phút để mà tập thở như chúng mình vậy đó, thở vào thở ra cái chi vậy, để cho trút hết những cái băn khoăn dằn vặt mình đã tiếp nhận, để mình trở lại cái sơ tâm. Và chính vì cái chỗ sơ tâm đó mình mới giúp được người kia, mới hiểu được, mới cảm thông được trọn vẹn, mới dành trọn con người của mình cho người kia để họ bớt được khổ đau. Chú đã làm, và khi mà tôi nhận được cái thơ thì không phải thơ của chú, mà thơ của vợ chú. Vợ chú chúng tôi không biết, vợ chú nói rằng, thầy biết không, mấy tháng nay rất là khổ. Ảnh về đó, hai đứa nhỏ thì giỡn ở trong nhà, ảnh cằn nhằn, ảnh la, ảnh lối, ảnh muốn được sự yên tĩnh. Nghĩa là ảnh trốn, về mệt quá đó quý vị thấy không. Mà lần hai đứa nhỏ nó giỡn, thì 3-4 tuổi, thì mừng thì vui, bây giờ thì chú vào đóng cửa phòng, chú đuổi mấy đứa nhỏ đi. Và khi mà đuổi như vậy thì sao? Thưa, thì mấy đứa nhỏ nó bắt đầu có than phiền, nó có những cái hành động, có những cái bi hao thì có những cái hành động mà xa lìa ba mẹ của nó, ba của nó. Thì chú thực tập, và tôi khuyên hai vợ chồng thực tập. Thì người vợ mới cảm ơn thầy, cảm ơn đạo Phật, bởi vì họ không phải là đạo Phật. Chúng tôi đã tìm thấy được cái hạnh phúc ban đầu sau khi mà thực tập một thời gian, và tôi thấy rằng bầu nhiệm lắm quý vị. Thế nên xin quý vị tập, đừng có tưởng rằng nó không có giúp mình đâu, nó giúp nhiều lắm. Và vợ chú nói rằng bây giờ khi mà mấy tháng nay khổ lắm, nhưng mà không có dám nói, vì người Mỹ hiểu được cái sự căng thẳng của chồng, vợ không biết làm sao. Thì sau khi thực tập như vậy rồi thì thấy là khi về đó, thì chồng không có về tòa nhà liền. Thế là anh đi làm, về tới nhà ngoài lại anh vào nhà liền. Không, anh ngồi ngoài xe mấy phút đồng hồ rồi để anh vào. Và tôi nghĩ rằng khi anh vào như vậy đó, là anh biết được rằng những cái băn khoăn, cái dằn vặt, những cái trục trặc, những cái chính trị ở trong nhà thương đó, anh để lại. để mà khi anh vào nhà đó, anh là một người cha, một người chồng. Cho nên xin quý vị thực tập đừng có uổng, quý lắm. Những cái phút nhiệm màu như vậy nó giúp cho đời mình bớt sự căng thẳng. Và trong sự căng thẳng nhiều khi mình không có cố tình, nhưng mà vì cái chiều sâu tâm thức mình á, mình căng thẳng mình không thấy, rồi mình đổ dồn cái sự căng thẳng của mình lên những người thương của mình, và tội nghiệp cho họ lắm, họ không có tội gì hết. Tôi nhớ rằng mấy tuần trước của mình đang học những cái phương pháp làm lợi cho đời của kinh U Bồ Tát Giới. Xin nhớ rằng làm lợi cho đời đó không có nghĩa rằng mình chỉ nghĩ tới người, nhưng mà trong người đó thưa đã có chính mình, đã có chính mình. Cho nên cái việc mà làm lợi cho đời chính là cái người mục tiêu cuối cùng của những người tu hạnh Bồ Tát. Và chúng ta thấy rằng phàm phu thì hay nghĩ tới mình, thế nhưng mà mình đặt trong cương vị cá thể, mình không có thể tự lập được, mình không có thể sống được, quý vị. Nếu chúng ta không có người làm ruộng, mình sẽ không có gạo để ăn. Nếu chúng mình không có người dệt vải, thì mình sẽ không có áo để mặc. Nên cái đạo Bồ Tát là đặt cương vị của mình vào trong một cái hình bóng toàn thể, một hình bóng chung. Cái này nó có liên quan tới người kia. Và cái sự hiện diện của mình đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong cái mà trong kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng duyên khởi. Nó dính với nhau như những cái hộp, những cái màng lưới bằng hạt châu vậy. Cho nên xin quý vị nhớ rằng khi mình tu á, thực sự mình làm đẹp cuộc đời, mà cuộc đời đó thì có chồng mình, vợ mình, con mình, cháu mình và những người thương của mình đó. Và khi bỏ được hạnh phúc và được thăng lên đó, thì chính chúng mình sẽ là cái người hưởng được cái hoa trái của sự hạnh phúc đó. Chúng tôi nhớ rằng Đức này Đức Phật đã dạy rằng khi mình phải tập sống đúng pháp, và khi mà sống đúng pháp rồi thì kể đến những yếu tố, ví dụ như rằng phải có nghe pháp, tập sống với chánh pháp, biết mình biết người và biết thời để mà nói pháp. Chứ cái chỗ này đó, biết mình biết người, cái chỗ này rất là quý. Ở trong đạo Khổng Nho giáo thì Khổng Tử chủ trương rằng cái người nhân, cái bậc trí nhân, tức là cái người mà lý tưởng nhất, là cái người biết tri bản. Tri bản, tri tức là biết, bản tức là gốc, gốc. Nhưng mà cái gốc đó chỉ là cái gốc trong cái tâm hồn của mình. Chứ cái buồn cười của chúng ta đó là chúng ta thường chúng ta biết người khác nhiều hơn là biết mình. Không biết quý vị có để ý được chứ. Có thể là chúng ta nghe một cái lời nó là bả giận, nghe một cái gì đó chỉ vui, nghe một cái gì đó mình nói họ cái người đó họ có thể là họ kiêu căng, thấy một cái gì đó mình nghĩ là cái người đó vân vân, thì chúng ta thấy người ta rất là kỹ. Tại những cái hành động mà từ cái hành động đó chúng mình đã suy ra trong cái tình trạng trong tâm hồn của người đó, chưa có khi đúng nhưng mà có khi không. Tại sao vậy? Cái bởi vì là khi chúng ta nhìn mình á, thì Đức Phật họ nói là khi chúng ta nhìn chúng sanh á, thì chúng ta nhìn chúng sanh về cái mặt tướng, tức là cái mặt hiện tượng của người đó. Họ làm như thế này, họ nói như thế này, họ đi như thế này, vân vân. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái hành động đó, cái ý nghĩa của cái lời nói đó, thì có khi là chúng mình diễn tả hoặc là chúng mình hiểu qua cái lăng kính của mình. Vì thế nó có hai cái tình, nó có một sự hiện tượng. Người đó, họ làm như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nhìn như vậy đó, nhìn họ làm, chưa chắc là cái ý nghĩa của cái hành động mà họ muốn nói, họ muốn truyền trao được chúng ta tiếp nhận. Nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta nhìn một cái hiện tượng, nghe một cái gì đó, thấy một cái gì đó, thì chúng mình có khuynh hướng là chúng mình sẽ sử dụng cái kho tàng trí thức của mình, kho tàng kinh nghiệm của mình để mà cho một cái ý nghĩa, gán một cái ý nghĩa vào cái hành động đó. Chính cái chỗ này đó mà chúng ta mới có hiện tượng đổ thừa. Tôi không có nói như vậy, anh hiểu lầm tôi rồi. Em không có nói như vậy, chị hiểu lầm cho rồi. Thế chúng ta thấy có một cái sự sai biệt giữa cái hiện tượng bên ngoài và cái chiều sâu của cái ý nghĩa của bên trong. Thế trong phương pháp tu tập của Đạo Phật, thì Đức Phật dạy chúng mình phải nhìn sâu hơn một chút về cái hiện tượng để mà chúng ta có thể hiểu được mình, có thể hiểu được người. Hiểu được mình, sao gọi là hiểu được mình? Thưa trong chúng ta đó quý vị, chúng ta có một cái chiều sâu tâm thức, Đức Phật gọi đó là cái A-lại gia. tức là một cái kho tàng chứa tất cả những cái hạt giống, tất cả những kinh nghiệm mà chúng mình đã tích lũy, chẳng những tích lũy trong đời này mà có khi tích lũy từ đời trước nữa. Đó là A-lại-da. Chứ A-lại-da đó trong kinh Đại Thừa nó diễn tả nhiều thứ khác nhau. Địa Tạng đó quý vị, tức là A-lại-da. Địa Ngôn Thiên Hậu Quảng Hàm Tàng. Địa đó là sâu dài, quảng là rộng lớn, tức là trong cái A-lại-da của mình chứa không bao giờ hết. Quý vị thấy những kinh nghiệm chút thương, chút ghét, chút hờn, chút giận từ lúc sanh ra tới lớn chứa vào đó chứ không bao giờ đây. Khi mà chứa vào đó rồi đó thì sao? Có cái hạt giống, có cái chủng tử. Nhưng mà khi chủng tử đó nó nằm trong đó, nó không mất. Một lúc nào đó khi mà có cái điều kiện thuận lợi đó thì cái chủng tử nó khởi lên. Chữ chuyên môn đạo Phật gọi là chủng tử sanh hiện hạnh, tức là cái hạt giống nó có, hạt giống thương nó có. Và khi chúng ta gặp một cái hoàn cảnh nào đó kích khởi lòng thương thì cái trái cây của tình thương sẽ trổ qua ngay thôi, bởi vì hạt giống nó có sẵn không á. Và ngược lại, những cái hạt giống hận thù, ganh ghét, phiền não nó đã có sẵn. Như vậy thì khi mà nó có điều kiện thuận lợi thì hạt giống đó sẽ bộc lên và trở thành cây trái. Như vậy thì cái người biết tu tập phải hiểu được mình và hiểu được người á, là hiểu được rằng tất cả mọi nhân mình có, mình có nhân tốt có, nhân xấu có. Vậy thì cái người tu tập để mà hiểu được mình hơn á, là phải hiểu được mình, thấy rõ rằng cái nhân nào là nhân xấu của mình, cái nhân nào là nhân tốt của mình. Và khi đó thì mình tạo ra cái điều kiện để mà mình tiếp xúc, cho nó là để mà tiếp xúc với những nhân tốt, để cho nó tạo cái duyên mà cho hoa trái tốt có trở thành cây trái của mình. Còn nếu mình không á, thì chúng ta không hiểu được mình cái gì, mình tưởng mình quá giỏi thì sao? Thì một lúc nào đó những cái duyên phiền não, những cái điều kiện phiền não nó xảy ra. Mình đã có cái gốc rễ phiền não rồi, khi phiền não nó tụ hợp với nhau thì sẽ sanh ra cây trái của phiền não. Cho nên cái việc của người đức tu á, là phải biết mình và biết người. Ở đây nếu chúng mình nghĩ rằng mình thánh thiện á, thì sao? Thì sao quý vị? Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Tôi nghĩ rằng có nhiều khi quý vị không biết sao á, chứ chúng tôi thấy nhiều khi xấu hổ với mình lắm. Chứ có khi mình thấy những cái niệm tham rất là buồn cười, có những cái niệm giận hờn rất là buồn cười. Cái vấn đề đặt ra đó là khi mình thấy như vậy đừng có sợ hãi. Cái người không biết tu á, những cái niệm đó nó khởi ra, nhưng mà mình chạy theo cái niệm đó, chúng ta để những cái tư tưởng đó, nó dẫn mình đi. Còn người biết tu á, à đây là một cái nhân xấu trong chiều sâu tâm hồn của tôi đây. Và nếu mà chúng ta cứ để nó tồi ra thì sao quý vị? Tồi ra thì đừng theo thôi. Hãy theo á thì nó sẽ trở thành sâu hơn, mạnh hơn. Giống như mình nấu canh vậy thôi. Nếu mà bọt nó hết lên mình cứ để nó khởi rồi mình hớt bỏ. Tôi nghĩ rằng một lúc nào đó thì cái mà người ta gọi là chuyển thức thành trí là vậy đó. Là trở thành cái thức của mình nó trở thành bậc tịnh. Tức là cái kho tàng chủng tử, những cái khổ, những cái hận, cái phiền, cái muộn mà nó không còn tác động tới mình nữa, thì khi đó tự thân nó trở thành bạch tịnh, tức là trắng hoàn toàn. Quý vị thấy, cho nên người Tây Tạng á, khi quý vị thấy họ gặp những vị đạo sư á, quý vị thấy rồi họ đang nhuộm lại màu trắng, quý vị thấy không? Đưa cho họ trắng, rồi vị đạo sư đó mới trồng lên cổ người kia, nghĩa là sao? Nghĩa là mong cho anh, cho chị chuyển thức thành trí, chuyển cái tâm thức mà u mê phiền não á, trở thành bạch tịnh, tức là trắng trẻo. Cái vậy thôi. Cái là việc tu tập là cái việc mà quán chiếu bên trong của mình. Xin cẩn thận một chút về cái việc mà nhìn là chính mình. Mình sợ. Nếu mình tham, xin nói là mình tham. Có khi chúng ta không biết mình tham, quý vị. Không biết mình tham. Tôi thấy có nhiều khi buồn cười lắm. Mình đi chợ mua đồ hả? Đi chợ mua đồ á. Có khi mình không cần. Và ra thấy cái món đồ đó nó bán rẻ quá. Thì sao? Mình mua. Đó nè. Chứ về mặt lý trí thì mình nói tại sao mình mua? Nó rẻ. Đó nè. Nó rẻ mình mua. Nhưng mà biết đâu rằng nó rẻ nhưng mình không cần xài tới. Thì trở thành sao? Trở thành nó mắc. Mà hóa là cái việc mình mua là cái việc lòng tham rẻ của mình thôi. Cho nên phải thấy rõ những cái cuộc tế nhị như vậy đến trong cái việc tu tập của mình. Chứ còn biết người thì chúng ta thấy rằng cái chuyện biết người đó nó khó lắm quý vị. Nhưng mà làm thế nào để biết cái người đó như là người đó? Tôi nói lại, làm thế nào để mà hiểu được cái người đó như là cái tâm hồn của người đó, chứ không phải là như là mình nghĩ về người đó. Cái khó khăn của mình chúng ta là vậy. Tức là chúng ta lớn lên có một cái điều kiện nhân duyên, mỗi một người có một cái điều kiện nhân duyên khác nhau. Gia đình khác, hoàn cảnh học vấn khác, cái môi trường khác. Chúng tôi thấy là ngay cái người Việt Nam á, người Nam, người Bắc đã có một sự khác biệt về cái sự giáo dục rồi, tập quán, môi trường, phong tục vân vân. Thưa, như vậy thì làm thế nào để có thể mình được hiểu được nhau, hiểu được người kia như là người kia? Thưa, đạo Phật đã đề nghị trong pháp luật hòa là quý vị, là chúng ta phải tiếp tục cái gọi là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải là gì? Tức là cái thấy của mình đó phải được chia sẻ với người kia. Chúng ta không thể nào mà có thể là suy đoán là người kia hiểu được mình. Tôi thấy có nhiều khi người Việt Nam mình cũng buồn cười lắm. Có khi mình không có nói, mình nghĩ là ở lâu, ổng ở chung với con lâu quá, ổng phải biết cho thầy. Có khi ổng biết, tại vì có nhiều lý do ổng không biết chuyện đó. Vậy thì chúng mình tại sao chúng mình không có nói thẳng với nhau, mà nói trong sự thương yêu, nói trong sự dừng say, để mà tiếp tục tạo cái môi trường thông cảm cho nhau. Và chúng ta cứ nghe, chúng ta cứ suy đoán buồn cười lắm. Và tôi thấy rất là buồn cười. Mấy hôm trước có một chú Mỹ Đen, chú chặn tôi giữa đường. Tôi đi, chú chặn giữa đường. Rồi khi mà chú tôi đứng lại, tôi hỏi thì chú hỏi là ông có nói được tiếng Anh không? Tôi nói được. Thì chú cứ nhảy vào một câu là ông dạy cung phu ở chỗ nào. Trước khi chú hỏi tôi nói được tiếng Anh hay không chứ gì, thì tôi nói được. Thì khi đó thì chú hỏi, câu hỏi kế tiếp là cái trường dạy công phu của ông, trường dạy võ là ở chỗ nào. Thì tôi nhìn chú tôi cười. Thưa như vậy, thưa chúng ta thấy một sự hiểu lầm, tức là người Anh họ gọi là gì? Assumption, tức là chúng ta nhảy vào một kết luận. Vì một lý do nào đó, có thể là chú sang phim trưởng, có thể gì đó, mà chú thấy rằng tất cả ông thầy đều là ông thầy đánh võ là khác như vậy. Vậy thì khi chú gặp một cái ông thầy kia thì chú, một cách tự động, chú gắn liền cái ý nghĩa mà chú, kinh nghiệm mà chú đã học, cái ý nghĩa mà chú đang nhận thức được cho cái người này. Quý vị thấy á, chưa, chúng ta thấy nó là buồn cười như vậy. Ngay khi chúng tôi ngồi lại tôi nói chuyện với chú á, thì chú nói, à, vậy tôi đâu có biết. Quý vị thấy, một cái hành động rất là dễ thương. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại trong cuộc sống của mình đó. Có khi vợ sống trong một môi trường khác, làm việc trong một môi trường khác, chồng cũng vậy, một môi trường khác. Nếu mà không có hỏi nhau một cái thiệt kỹ, một người sẽ có một cái nhận thức riêng của mình. Và khi cái nhận thức nó được gắn vào người kia đó, thì có khi làm tội cho người kia. Và tiếp tục hỏi, trao đổi với nhau, tiến hòa với nhau, chia sẻ kiến thức với nhau, để mà cho mình hiểu được nhau. Thế đó là nói trong cuộc sống gia đình. Và khi chúng ta sống với chúng sanh cũng vậy. Thế chúng tôi thấy nhiều khi quý vị không có để ý. Nói ví dụ, quý vị ở chùa bên đây đó, đi hoài mình biết. Có phải không nè? Mình đi tới chùa biết lúc nào lên chính điện, biết lúc nào phân mình biết hết ra đó. Thế là mình đã biết một bộ phận của cái thói quen của chùa mình rồi. Nhưng mà giả sử quý vị một cái người Việt Nam mới qua thôi. Tức là thứ nhất là lạ, cái mặt cảm đã sợ rồi. Từ Việt Nam có quốc độ nó khác, sang bên đây quốc độ nó khác. Nhớ chùa, nhớ Phật, muốn tới chùa. Mà khi tới thì sao? Thưa tự họ đã có cái mặt cảm xa lạ rồi, mới mà. Nhưng mà trong khi chúng mình chỉ lo những người quen của chúng mình, à chuyện sao, anh sao, làm ăn sao, mua bán sao thì nó bình thường thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có hiểu được cái sự cô đơn, cái sự lạnh, cái lạnh lùng của người mới qua đó, thì có nhiều khi chúng ta đã làm và hiểu lầm là chúng ta. Tôi thấy rằng ít có khi mình hỏi với nhau, mình người lạ là chị, bộ chị mới tới chùa hả chị? Ở chùa chị biết là phòng vệ sinh ở đâu không? Thì chúng ta nếu chúng ta hỏi như vậy đó quý vị, tức là chúng mình đã tạo ra những cái một cái cây cầu thông cảm giữa cái người trước và người sau. Và nói trước sau là đúng cái mặt thời gian mà nói, nhưng mà đứng về trong mặt mà tình cảm tôn giáo mà nói, tôi thực sự giàu có trước có sau, nhưng mà chúng ta đều tới đây để mà nhìn cha lành tất cả mọi người. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng mình sẽ không có đưa một số Phật tử vào cái tâm cảm là chùa giàu, chùa nghèo, rồi người lạ, kẻ quen. Chứ nhớ, tất cả mọi người đều là con của Phật. Kế tiếp là khi mà biết hiểu được mình, hiểu được người rồi á, thì trong này nói rằng được tiếng như trên á, thì nói pháp hợp thời. Hợp thời mà nói. Tại sao mà có khi mình nói pháp hợp thời mà có khi nói pháp không hợp thời? Có khi nào quý vị nói pháp thì quý vị tưởng là nói về Phật pháp, nói về tứ diệu đế, nói về khổ tập diệt đạo là pháp? Chưa, không phải như vậy. Không phải đâu quý vị. Đức Phật nói rằng á, tất cả những cái pháp nào làm cho đời bớt khổ là Phật pháp. Tôi nói lại, tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Trong kinh Kim Cang á, tức là quý vị làm cái gì đó mà cái đời bất khổ là Phật pháp. Thưa một người bác sĩ, có thể là người mẹ trong phòng mạch của bác sĩ đang khám bệnh, có khi người con ở ngoài hồi hộp, không biết là mẹ mình bệnh có nặng không, không biết mẹ mình có thể sống được hay không. Nhưng nếu người bác sĩ xong công việc của mình rồi đi ra đó, thì cũng không ai, không ai buộc gì hết. Nhưng mà nếu mà vì từ tâm, thưa cô, nói với người con đó, bà cụ bệnh nhiều nhưng mà còn hy vọng để mà cứu. Thế chỉ cần một lời nói như vậy thôi, thì vị bác sĩ đó đã thuyết một cái bài pháp rất là lớn, mà đã cho cái mà nhiều người chúng mình cho không được. Đó là gì? Vô quý thí. Đã cho cái sự không sợ hãi, có cái niềm tin để mà mình chống lại với cái sự sợ hãi, đau lòng vì mất cha mất mẹ. Cho nên chúng ta thấy như vậy, chúng ta nói pháp rất là hợp thời. Ngay trong lúc đó, người con của bệnh nhân không có cần gì hết ngoài cái chuyện là mẹ mình còn có thể được cứu hay không. Thế nếu chúng mình biết tu tập như vậy đó, hợp thời là vậy. Có khi cái hợp thời sẽ bị đặt lại là trong cái lúc đó vì người đó, chứ không phải là vì cái nhu cầu của mình. Cái băn khoăn là gì? Khi mình cho người ta cái gì thì thường thường là mình cho cái mà mình nghĩ người ta cần. Cái gì để ý đấy, khi mình cho thì mình muốn mình cho người ta cái gì mà mình nghĩ là người ta cần cái mình cho. Ít có khi nào chúng ta đặt cái cương vị của mình vào người kia, thử coi người đó họ cần cái gì. Thưa, có lẽ có một lần thầy Nhất Hạnh, để tôi kể quý vị nghe một lần, thầy vào ở trong một cái viện bảo tàng. Khi mà trong viện bảo tàng thì có họ có giữ được một cái xác ướp, một cái xác của một người chết 5-6 ngàn năm trước rồi. Trước khi mà người chết hồi xưa đó, họ chôn á, họ cho một cái thế nằm, cái nằm cong, và khi mà cái xác nó quá đá, thế là họ trở thành khóa thật, thì họ lấy nguyên một cái xác họ để vào trong cái lồng kính, thì khi đó đó thì họ giữ nguyên cái xác để mà triển lãm cho người ta coi. Thưa, thì thầy đứng thầy coi, thầy thấy được cái sự vô thường của cuộc đời, sống rồi chết, sanh già bệnh chết thì thấy rõ hết. Nhưng mà kế bên thầy có một cô bé người Mỹ 6-7 tuổi gì đó. Cô sợ quá, cô nhìn như vậy cô sợ quá. Thưa, cô mới hỏi thầy đó là: thưa ông, con có như vậy hay không? Thế cái hình bóng nó làm cô sợ hãi. Cô nói: thưa ông, will it happen to me? Sau này con có như vậy hay không? Thì nếu mà chúng mình không biết hợp thời mà nói, đúng vậy đó con, sanh già mình chết không ai tránh khỏi. Thế nhưng mà khi mà thầy thấy được cái sự sợ hãi của em bé 6 tuổi, thầy đã nói rằng không, chuyện đó sẽ không xảy ra cho con. Thế chúng ta thấy điều đó, nếu mà đứng về mặt hiện tượng mà nói, thầy không nói đúng sự thật. Nhưng mà đứng về mặt đại bi mà nói, thầy nói đúng sự thật. Bởi vì khi đó em bé đó chưa cần cái điều sợ hãi không cần thiết. Vì thế, cho nên trong cái việc tu tập, cái chuyện nói pháp của mình là hợp thời mà nói pháp. Xin quý vị tập trong cái cuộc sống của mình này, có khi chúng ta nói không có hợp thời. Có thể là mình dạy để cha nội mình đừng có chạy nha con, mình nói hàng trăm lần đừng có chạy, nhưng mà nó vẫn chạy. Thì một hôm nào đó nó chạy nó té, nó chạy chân, nó khóc, nó vô: thưa cháu khóc thì bà nội đau lắm. Bà nội nói sao? Cháu biểu đừng chạy, chạy chi cho nó ra vậy. Thưa, nói những cái lời như vậy đó là sao? Thưa, bà nội nghĩ rằng dạy cho nó bài học chứ không, làm nó đau khổ thêm thôi. Thế nếu mà chuyện quan trọng là con đau lắm thôi không? Cái chuyện ghi nhận được cái sự đau khổ của người đó, đó là một cái bài pháp lớn. Thưa quý vị thấy, có khi chúng ta có những cái sự khổ đau. Chỉ cần một người nào đó ghi nhận cái sự đau khổ của mình thôi, thì mình có cảm tưởng rằng có một cái người thông cảm được cái hoàn cảnh của mình và khổ đau đó vơi đi. Khi đứa cháu nó mang cái đầu gối nó chảy máu chảy vào bà nội bà ngoại, chắc con đau lắm hả con, để nội rửa, để nội xức thuốc cho con. Trước khi đó thì mình xây dựng được cái tình, đứa bé nó biết rằng trong hoàn cảnh gì cũng vậy, cuộc đời có thể hiểm nguy, cuộc đời có thể làm cho nó đau khổ, nhưng mà bao giờ nó cũng có cái tổ ấm nó trở về. Và khi đó nó đồng hóa bà nội bà ngoại của nó với cái tổ ấm của tình thương. Thì khi chúng ta chỉ truyền trao như vậy thôi, lớn lên có thể nó quên chứng Việt, lớn lên có thể nó quên đi phong tục của người Việt, nhưng mà trong chiều sâu tâm hồn của nó đó, hình bóng của bà nội bà ngoại liên hệ tới tổ tiên là chỗ mà nó trở về khi mệt mỏi. Chúng ta có những cái bài học mà chúng ta có thể dạy được cho con cháu của mình chỉ bằng cái biết thời mà nói pháp thôi. Bà nội, con đau lắm hả con, để nội rửa chân cho con. Chứ bà nội không có nói pháp. Quý vị thấy, nếu mà thế tục không có nói pháp, không nói từ, nói bi, nói hỷ, nói xả gì hết, nhưng mà trong cái ngôn ngữ của bà nội đã chứa đủ từ bi hỷ xả, thì chúng ta thấy đó là cái việc mà Đức Phật nói rằng kinh này là dành cho người cư sĩ để mà chúng ta biết nói pháp một cách hợp thời. Chứ trong này có một cái nữa là nói mà không có khinh cái người nghe, nói pháp mà không có khinh người nghe. Chứ có khi nào chúng ta nói pháp mà khinh người nghe không? Cái tội nghiệp của chúng mình ấy, là tu mình không biết mình tu tới cỡ nào, nhưng thường thường mình thấy người ta tu dở hơn mình. Quý vị có thấy cái điều này không? Thấy người ta tu dở hơn mình. Tu như tôi là phải nè, cách tôi là phải nè, mà tu như chị là tu đạt rồi. Chứ cái chuyện chúng ta khó biết lắm. Khó biết lắm. Mà hãy nói là người ta tu đạt có thì sao? Mình hơn người ta, có phải là mình tu đúng người ta không? Hãy chỉ là mình đúng người ta sai. Mà khi người ta sai rồi thì mình có quyền mình khinh cái người làm sai. Chưa, trong đạo Phật không có cái chuyện tu tạch hay tu đúng, mà có cái chuyện chịu tu hay không thôi. Tôi nói lại, chỉ có cái chuyện chịu tu hay không tu thôi. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là pháp môn vô lượng, 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Tôi tu chỉ là một pháp môn, và chị tu có thể là pháp môn của chị. Cho nên mình đừng khinh rằng cái người tu phải là nghe pháp, phải là tụng kinh, còn cái chuyện mà đi lượm rác ở cửa chùa đó là không phải là chuyện tu. Thôi, có khi những chuyện lượm rác ở cổng chùa nó hữu hiệu hơn là cái người đi vào học kinh học điển với cái tâm niệm mà chưa tất kiến thức mà thôi. Vì thế nó có sự khác biệt lớn. Cho nên trong pháp môn tu, pháp môn nó hợp với mình thì mình tu, nhưng mà nếu mà không hợp với người, miễn là người đó tu thôi, chứ đừng có buộc người đó tu theo cách của mình. Nói pháp không kinh là vậy. Tôi xin kể lại một lần thầy cái thành cũng trường hợp của thầy. Phải nói là thầy là một cái nhân tài của Phật giáo. Có một lần thầy kể lại là thầy đi giảng kinh ở bên, đi giảng bên Ý. Đi giảng ở bên Ý. Thì khi có một vị linh mục theo Công giáo, nhưng mà vị linh mục đó tu thiền, và qua thầy Nhất Hạnh như thầy. Khi mà vị linh mục có tới gặp thầy Nhất Hạnh, nói rằng hồi trước thầy có viết cuốn sách tên là Hoa Sen Trong Biển Lửa, và thầy nói như vậy. Thưa, nếu mà quý vị viết một cuốn sách đó nè, khi người độc giả họ nhắc lại cuốn sách đó thì mình phải ít cho mình nhận là mình là viết cuốn nói gì. Thầy Nhất Hạnh đó là tôi có viết nó hồi nào đâu. Câu trả lời là phủ nhận hoàn toàn. Tôi có viết của nó hồi nào đó. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng đứng về mặt hiện tượng, tức là thế pháp mà nói, là thầy nói dối. Có phải không nè? Vốn là chính thầy biết, chính thầy để tên thầy Nhất Hạnh Đặng Bạc. Nhưng mà thầy muốn đưa cái vị linh mục này vào một cái môi trường khác. Đó là cái môi trường gì? Môi trường của Phật Pháp. Thưa, có hai cái chân, có hai cái lý, hai cái hiện tượng. Một đằng là tục đế, tức là hợp với cái hình thức của xã hội. Tục đế, đứng mặt tục đế là có. Nhưng mà đứng mặt chân đế mà nói, hồi nào giờ có ai cho Nhất Hạnh đâu. Quý vị thấy hồi nào có ai tới nhất hành đâu, nghĩ là giả duyên cộng lại. Mà giả sử lúc đó có một người nào đó viết tên là Nhất Hạnh, thì Nhất Hạnh đó đã chết mấy chục năm rồi. Thế là chúng ta kẹt vào cái xác chết mà chúng ta quên đi người sống. Trong kinh Pháp Hoa có một thí dụ rất là đẹp. Có một người mất con, đi xa đó, rồi về con chết cháy nhà. Mà khi cháy nhà thì trong cái nền nhà cũ á, người ta tìm được cái xác, mà lúc đó cháy hết rồi không biết xác của ai. Và người đó vẫn nghĩ rằng con mình đã chết. Nhưng mà khi mà một đêm ông ta cứ thương nhớ con mình, bao giờ cũng nghĩ tới con mình hết. Nhưng mà tội nghiệp trong khi đó thì cái hôm cháy nhà đứa đó nó chạy đi chơi. Rồi khi mà nó đi chơi về, cháy nhà hết rồi thì nó lang thang xứ lạ quê người. Và khi mà cha nó về thì nó trở lại nó tìm ra. Và khi đó tới ban đêm nó gọi ba ơi ba con về, thì người cha vẫn nghĩ rằng cái người gọi đó không phải là con mình, bởi vì con mình đã chết. Câu chuyện đó cho chúng mình thấy rằng có khi chúng ta muốn sống với người chết, nhưng mà chúng ta không muốn sống với người đang sống. Thưa bạn bè, chồng vợ, chứ có khi chúng ta muốn sống với quá khứ, mà quá khứ nếu đẹp không nói làm gì, quá khứ đó có thể là những quá khứ có sự khổ đau. Đó là chúng ta đã tiếp tục trở về với cái quá khứ khổ đau, để mà chúng ta quên đi rằng thưa người chồng, 10 năm trước có thể cờ bạc, hoàn cảnh nào đó mê cờ bạc, bỏ mình đói, bỏ con lạnh, có thể có chuyện đó. Nhưng mà nếu chúng ta bây giờ 10 năm sau mà tiếp tục sống bằng cái hình bóng của người chồng 10 năm trước, thì chúng ta đã mất một cơ hội bằng vàng để mà sống với người thương đang có mặt ở trước mình. Thưa cái điều kiện đó, xin quý vị để ý. Như vậy thì không có quyền khinh. Và nếu mà đứng về mặt mà Phật Pháp mà nói, thưa khinh người tức là khinh ai quý vị? Mấy vị nó khinh mình còn nhẹ lắm. Thưa khinh người tức là khinh Phật. Khinh người tức là khinh Phật. Thế tại sao vậy? Đức Phật đã nói rằng ta là Phật đã thành. Tất cả mọi chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Họ có những hạt giống khổ đau, phải ghi nhận điều đó. Nhưng mà bên cạnh những hạt giống khổ đau đó, họ có những hạt giống từ bi hỷ xả. Cái sự khác biệt ấy, là cái điều kiện nhân duyên của họ mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta khinh, chưa khinh những người khác, thì có thể rằng mình đã khinh Phật. Bởi vì biết đâu cái chiều sâu tâm hồn, và tôi tin rằng điều đó có. Đức Phật nói rằng chúng sanh giàu cái tội lỗi cái gì đi nữa đi, thì trong cái chiều sâu tâm hồn của họ vẫn còn hạt giống Phật. Chúng ta thấy, cho nên xin quý vị đừng có vội vàng. Tôi thấy có nhiều chúng ta Phật tử, cái ông đó ông ăn cắp xấu lắm. Tôi lấy ví dụ, thì chúng ta biết rằng ăn cắp theo đạo Phật là không nên, có phải không này? Không nên ăn cắp. Thì chúng ta vội rằng khi mà thấy người đó ăn cắp, người đó đã làm sai với giáo lý đạo Phật, khinh người đó. Ai tôi khoan quý vị, tại sao vậy? Tôi biết đâu nó ăn cắp, biết đâu nó ăn cắp. Vì sao? Vì có thể là vợ đói, con bệnh, hoàn cảnh không cho phép con làm ra tiền. Tôi phải tìm được thử coi cái chỗ nào đó, tìm cái động cơ sâu xa trong cái chiều sâu của ổng, để mà chúng mình hiểu được cái hoàn cảnh trọn vẹn. Thưa, lên án người khác là điều mà đạo Phật không bao giờ khuyến khích Phật tử. Phải hiểu được cái chiều sâu tâm hồn của họ. Thế chúng tôi thấy rằng chúng ta rất là vội. Trắng đen thì mình phân biệt rất là rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta chưa hiểu hết đó quý vị, thì chúng ta chưa thấy được, chưa thấy được hoàn toàn cái mặt thật của trắng đen. Chỉ có Phật trí mới hiểu được cái chiều sâu của người thôi. Thế có khi chúng tôi, mấy năm trước có những khi chúng tôi bực lắm. Có những chuyện mình không chấp nhận được, nó đi ngược lại với truyền thống của mình. Thế khi mà chúng ta nghe bề mặt ấy, thì chúng ta vội vàng tách cái người trong cuộc. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy lại bên trong ấy, thì có một người đàn ông tội nghiệp. Ông cố gắng hết sức, nhưng mà ông giận lên thì sao? Hãy mà ông được bình thường thì thôi cũng bị hết, mà hãy giận lên là đánh con. Tức là đi giận lên là không biết đánh ai đánh con rồi. Và đi tìm nó dính dáng cảnh sát không biết bao nhiêu lần. Ở bên đây mà con bị đánh thì sao? Nó đi vô nó nói với thầy cô của nó, tức là chúng tôi phải đi tới đó điều tra hỏi lại bạn không biết bao nhiêu lần. Chưa, mà ông rất là cố gắng thay đổi, và đi học những cái lớp mà học những cách dạy con theo kiểu người Mỹ, học những phương thức để mà gọi là cái anger, tức là kiểm soát cái sự giận dữ của mình đó. Chứ ông ta rất là hợp tác, cái gì mình biểu cái gì ông ta làm đấy thôi. Nhưng mà ông ta vẫn tiếp tục thể nổi quạo lên anh con. Tuy như vậy chúng ta thấy là khi mình nhìn chiều sâu á, thì sao? Chưa, ông ta phải tập những phương thức của người Mỹ dạy đó, nó giúp cho ông ta hiểu được cái văn hóa mới. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là ông ta phải hiểu được chính ông ta. Phải hiểu được chính ông ta, bởi vì sao? Thế bởi vì trong truyền thống Việt Nam mà quý vị, ba ông rất là thương ông, rất là thương ông. Nhưng mà ba ông có là người đánh ông. Khó mà, Việt Nam đó, kiểu mà thương cho roi cho vọt, ghét cho gọt cho bùi. Một mặt nào đó đó, ông thương rất là thương con mình. Nhưng mà một mặt nào đó về chiều sâu tâm hồn ông vẫn hành xử theo cái lối mà cha mẹ của ông đối với ông. Và cái buồn cười á là chiều sâu tâm hồn ông không chấp nhận xã hội Mỹ. Tức là chúng ta có một cái cuộc chiến tranh về về văn hóa. Sống ở Mỹ biết cái gì cần làm, cái gì không cần làm. Nhưng mà trong cái chiều sâu á, ông vẫn không chấp nhận được cái văn hóa của xã hội này. Thế khi mà chúng ta thấy rõ cái toàn diện rồi đó thì giúp cho ông thấy được toàn diện cái bộ mặt thật của chính mình, và bắt đầu ông mới được có sự đổi thay. Quý vị thấy sững sờ buồn cười, mà thật ra trong chúng mình có khi chúng ta đâu quý vị, có khi mình sợ con mình, cũng lúc nào mình hết biết đó là con, nó làm theo kiểu Mỹ rồi. Tức là chúng ta sợ là mình mất kiểm soát, chúng ta sợ rằng con mình nó sẽ bay ra khỏi cái tầm tay của mình. Và khi bay như vậy rồi thì chúng ta dịch nó trở lại. Mà khi chúng ta dịch trở lại thì cả cái tình hình rồi đó, tôi mới thấy thương cái người cha đó. Thương là bởi vì cái gốc rễ mà chuyên việc cằn nam của ông nó quá sâu đậm trong tâm hồn đi. Thương là ông chưa có mở mắt ra để mà ông nhìn hết cái sự kiện cái xã hội này. Thương là trong chiều sâu á, ông vẫn còn thương cha, thương mẹ, vẫn còn thương cái truyền thống đạo đức cũ. Cho nên ông chưa đành đoạn để mà buông bỏ truyền thống đó. Chưa thấy như vậy, mình mới không khinh, mà ngược lại thương ông mới là khác. Sau này còn nhiều việc nữa quý vị, chắc là chúng ta phải nghĩ. Chúng ta hết giờ rồi, thì tôi xin nói lại, xin quý vị, đây là một cuốn kinh dành cho những vị mà tập đi trên con đường Bồ Tát, dành hẳn hoài cho những người mà tập đi trên con đường này. Và Đức Phật trong này nói rất kỹ phương thức cụ thể, chứ không có nói chuyện mà trên trời dưới đất, không có nói chuyện xa quý vị. Ngay trong cuộc sống này, và bao giờ cuối một chương như vậy, Đức Phật nói rằng cái hạnh này là hạnh khó làm, khó làm hơn là cái hạnh đi tu của những người xuất gia. Hai hạnh, cái hạnh này là cái hạnh cao đẹp hơn là hạnh của những người vào chùa tu tập. Cái vào chùa tu tập nó dễ tu hơn quý vị, nó dễ hơn, quý vị ở ngoài khó tu hơn. Cho nên xin quý vị để ý, mình cố gắng mình thực hiện. Mà nếu rằng đạo Phật là cái đạo mà làm cho đời bất khổ đó, thì có khi quý vị làm cho đời bất khổ hữu hiệu hơn là chúng tôi. Đâu có ai vào chùa mà khóc lóc những nỗi đau khổ của riêng tư đâu. Người biết đâu quý vị có bạn bè, biết đâu quý vị có những người mình biết, thôi thì quý vị sẽ là cái người mà đóng cái vai trò làm cho đời bất khổ ngay trong lúc này hữu hiệu hơn. Nếu mà chúng ta biết thời nói, biết cách nói, hiểu được mình là hiểu được người nói, và đừng có khinh cái người nghe trước mình. Chưa, bây giờ họ khổ, họ nghe mình, nhưng mà trong khi mình làm cho họ bớt khổ đó, chính chúng ta cũng làm cho mình bớt khổ. Phải thấy như vậy. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đêm công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.